Đáp Lời Sông Núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, trong 2 tuần qua, đài đã nhận một số thư của thính giả từ trong nước cũng như ở hải ngoại trải dài nhiều lãnh vực. Rất tiếc vì thời lượng dành cho phần thư tín khá giới hạn, nên chúng tôi không thể trả lời hết các thư đã đến với đài. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể trả lời một số thư về một số vấn đề có nhiều thính giả quan tâm. Một số thư khác thì chúng tôi đã trả lời bằng điện thoại. Và sau đây là các đề mục được nhiều thính giả nêu lên. Đầu tiên là thư của ông Nguyễn Diện từ Tiền Giang. Ông hỏi, thế giới đang sôi động với cuộc xâm lăng Ukraine của nước Nga. Nga là một nước lớn, Ukraine là một nước nhỏ. Phải chăng đây là dấu hiệu báo trước số phận của Việt Nam trước đế quốc Tàu Cộng? Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
Thưa ông Nguyễn Diện, hôm nay thì toàn thế giới đã rõ ràng Nga đang xâm lăng Ukraine. Nga là một nước lớn, về nhiều phương diện đang xâm lăng một nước nhỏ là Ukraine. Chúng ta là những người đã từng trải qua những năm tháng dài trong chiến tranh vì tham vọng đế quốc của Nga và Tàu, nên chúng ta ý thức rất rõ về chiến tranh, về xâm lược và về thân phận của một nước nhỏ. Việt Nam là một nước nhỏ nằm sát cạnh đế quốc Tàu Cộng, có truyền thống xâm lăng, nên lúc nào Tàu Cộng cũng xem Việt Nam là vùng đất của họ. Qua cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chúng ta thấy rõ thế giới đoàn kết lên án xâm lăng. Nga xâm lăng Ukraine là một cơ hội tốt để Tàu nghiên cứu mọi khía cạnh xâm lăng và họ sẽ hoàn chỉnh kế hoạch để xâm lăng Việt Nam hoặc Đài Loan. Phản ứng của thế giới cũng là một thực tế để Tàu Cộng và Việt Nam nghiên cứu. Tàu Cộng biết rõ phản ứng của thế giới để họ tránh các thiệt hại trên con đường xâm lăng. Thế giới đoàn kết để chống lại sự xâm lăng cũng là một thực tế mà Việt Nam cần phải nghiên cứu để Việt Nam có thể giữ vững bờ cõi trước một đế quốc đỏ như Tàu Cộng.
Và thư của ông Lê Hào từ Hải Phòng, ông hỏi, thưa đài Đáp Lời Sông Núi, tôi rất ngạc nhiên về lập trường khác biệt của Việt Nam và Campuchia. Việt Nam chọn lập trường ba phải bằng phiếu trắng, Campuchia chọn lập trường lên án xâm lăng Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Thưa ông Lê Hào, cuộc bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ukraine tại Liên Hiệp Quốc ngày 3 tháng 3 vừa qua cho ta thấy rõ lập trường và bản chất của từng nước. Theo lẽ phải, rõ ràng là Nga đang xâm lược Ukraine. 193 quốc gia tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã có tới 143 quốc gia bỏ phiếu lên án Nga, trong đó 5 phiếu ủng hộ Nga, gồm Nga, Belarus, Bắc Hàn, Eritrea và Syria, và 35 phiếu trắng, trong đó có Tàu Cộng và Việt Cộng. Phiếu trắng của Việt Nam có ý nghĩa gì cho tương lai của đất nước ta? Thưa ông, về phương diện đạo đức, Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng bên vực lẽ phải không là yếu tố quan trọng đối với Cộng sản Việt Nam. Trong tương lai, một mai khi mà Tàu xâm lăng Việt Nam có thể đứng trên lập trường của lẽ phải để kêu gọi thế giới bên vực cho Việt Nam hay không? Câu trả lời là không, vì Việt Nam có thành tích là không chọn đứng về lẽ phải. Việt Nam không phải chọn lập trường trung lập, mà Việt Nam chọn lập trường theo Tàu Cộng, không cần quan tâm đến lẽ phải. Trong khi đó, một nước nhỏ khác là Campuchia, nằm cận kề Việt Nam, cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Tàu Cộng, lại chọn thái độ rõ ràng lên án Nga trong cuộc xâm lược Ukraine này. Lập trường của Campuchia đã làm cho chúng ta đi từ ngạc nhiên đến khâm phục vì họ biết đâu là lẽ phải. Tuy có khác biệt về nhiều lĩnh vực, nhưng cả hai nước Việt Nam và Campuchia có chung số phận, nằm cận kề với đế quốc Tàu Cộng, cùng chịu ảnh hưởng nặng nề của Tàu Cộng và cùng nằm trong tầm ngắm của Tàu Cộng. Câu hỏi tại sao có sự khác biệt giữa Việt Nam và Campuchia đối với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga? Chúng tôi tìm mãi không có câu trả lời chính xác, chỉ biết hổ thẹn và nhục nhã vì Cộng sản Việt Nam đã theo kẻ thù truyền kiếp của dân tộc một cách mù quáng. Hổ thẹn vì Cộng sản Việt Nam đã mù quáng không biết lẽ phải. Hổ thẹn vì chúng ta đọc và nghe lời kêu gọi của các vị đại sứ thuộc Liên minh Âu Châu, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh tại Hà Nội cùng kêu gọi Việt Nam theo lập trường ủng hộ Ukraine vào ngày 8 tháng 3 như sau. Chúng tôi xin trích. Xét về mặt khoảng cách địa lý, Việt Nam đương nhiên có những lợi ích riêng và một số quan điểm khác với chúng tôi ở Âu Châu, nhưng trong thời điểm khủng hoảng này, tất cả chúng ta phải tập trung vào câu hỏi căn bản là liệu có biện minh được cho việc Nga, một nước lớn, bắt nạt và xâm lược nước láng giềng Ukraine để cố gắng vẽ lại các ranh giới trên bản đồ, đi ngược lại các quy tắc quốc tế hay không? Việt Nam liệu có được lợi ích khi thế giới được cai trị bằng logic đó hơn là bằng luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình? Xin hết trích.
Và sau cùng là thư của bà Quy Bảo từ Thái Bình. Thưa Đài Đáp Lời Sông Núi, ba vụ việc động trời xảy ra ở thượng tầng quyền lực nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, thịt bò dắt vàng liên hệ đến Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm. Thứ hai, test kích Việt Á liên hệ đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công an. Và thứ ba, đại án các chuyến bay giải cứu liên hệ đến Bộ Ngoại giao và Cục Hàng không. Đã lâu rồi không thấy Cộng sản Việt Nam nói đến. Tại sao?
Thưa bà Quy Bảo, có thể thưa với bà một cách ngắn gọn là Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng tình hình Nga xâm lược Ukraine và đã cho chìm xuồng ba vụ mà bà vừa nêu lên.
Dạ vâng. Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
Vâng, Quang Nam xin cảm ơn chị Minh Nguyệt và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả trong tiết mục trả lời thư tín vào kỳ tới.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Phạm Văn Điệp, sinh năm 1965, đã bị bắt ngày 29 tháng 6 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp Lời Sông Núi PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. xin mến chào tạm biệt.